Pronail Supply xin thông báo Vogue Collagen Pedicure and Manicure Show Chủ nhật tuần này ngày 27 tháng 9 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Pronail Supply trân trọng giới thiệu đến anh chị em trong ngành nail sản phẩm mới. Collagen, Manicure và Pedicure là loại sản phẩm rất tự nhiên giúp làn da mềm mại, trắng mịn, không bị nhăn. Collagen được hãng Vogue chế tạo theo dạng bao tay và bao chân dùng cho khách hàng. Người thợ nail khi làm collagen tay và chân cho khách cũng giúp chính bàn tay của mình được đẹp hơn. Hãng Vogue cũng sản xuất loại Pedicure 4-in-1 Box và Manicure 3-in-1 Box rất tiện lợi. Nhiều mùi thơm khác nhau dùng chung khi làm collagen. Đặc biệt, Pronail Supply có màu sơn OPI mới và 12 màu bột nhúng ANC rất đẹp. Kính mời quý vị đến Collagen Pedicure Manicure Show Chủ nhật tuần này. Pronail Supply 972-494-6111.
Công ty địa ốc Quan Hưng và Citywide Properties chuyên mua bán nhà và cơ sở thương mại trong toàn vùng Dallas-Fort Worth. Với kinh nghiệm phục vụ suốt đời trong cộng đồng, việc làm bảo đảm, tín nhiệm và tận tâm, xin liên lạc 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Lễ hội Trung thu năm 2015 tại Asia Times Square, Trung tâm Thương mại Asia Times Square phối hợp với Hong Kong Marketplace, VietTV, Asia Business Division of the Grand Prairie Chamber of Commerce, City of Grand Prairie và các cộng đồng Á Châu tổ chức lễ hội Trung thu 2015 tại Asia Times Square trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 9. Lễ hội Trung thu tại Asia Times Square có nhiều gian hàng, có chương trình ca nhạc, múa lân, phát bánh Trung thu và lồng đèn miễn phí cho các em thiếu nhi. Kính mong quý vị phụ huynh mang con em đến tham dự. Lễ hội Trung thu năm 2015 tại Asia Times Square Grand Prairie xin kính mời.
Như vậy thì quý vị, mình làm thì làm cho giữ đầu tắt mặt tối, từ sáng đến chiều tất cả các cái quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình lại không hưởng mà người khác hưởng, mà tội thì mình lại nhận lãnh đó quý vị. Mà của cải tài sản vật chất thì để lại cho người khác đó quý vị. Như vậy thì mình đấu tranh cả đời để làm gì? Mà mình không hưởng được gì cả. Mà khi mình ra đi, cái thân trung ấm của mình á, nó ôm theo một cái dòng nghiệp, ta gọi là dòng nghiệp lực đó quý vị.
Đó là giọng nói của Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ. Những bài giảng, bài thuyết pháp rất sâu sắc và thực tế của Thầy Thích Trí Huệ từ bao lâu nay đã quen thuộc với các hàng Phật tử Việt Nam khắp thế giới, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi Phật tử lớn lên trong chánh đạo nhằm thực hành những điều lành lánh dữ, tin vui và duyên lành. Thầy Thích Trí Huệ sẽ có một buổi thuyết giảng vào thứ Bảy tuần này lúc 11 giờ trưa tại Sway Ballroom. Kính mong quý vị nhín chút thời gian để cùng tham dự. Sway kính mời!
Cần bán đồ dùng trong tiệm nail, cần bán đồ dùng trong tiệm nail. Một tiệm nail đang cần bán đồ dùng còn rất mới trong tiệm. 10 ghế spa pedicure, 7 bàn nail, 1 bàn reception, 1 bàn hơ tay giá rất rẻ. Giá rất rẻ xin gọi 214-725-3967. 214-725-3967. 214-725-3967.
Chương trình bảo hiểm Obamacare 2015. Xin quý vị lưu ý các thư từ Marketplace yêu cầu bổ túc các giấy tờ chứng minh thu nhập, quốc tịch hoặc thẻ xanh. Nếu Marketplace không nhận được các giấy tờ theo yêu cầu, tiền tài trợ của quý vị sẽ bị cắt giảm. Lưu ý, quý vị sẽ không nhận lại được tiền này vào cuối năm khi khai thuế. United American Group là công ty duy nhất có thể đảm bảo hồ sơ của quý vị không bao giờ mất tài trợ. Hệ thống phần mềm chuyên dụng của UAG liên tục kiểm tra các hồ sơ đăng ký qua tổng đài và sẽ giúp quý vị nếu tiền tài trợ của quý vị có bị cắt giảm. Chương trình kiểm tra hồ sơ hoàn toàn miễn phí, có giấy phép cho toàn 50 tiểu bang. Quý vị có thể đăng ký ngay để hồ sơ được kiểm duyệt. Mọi thắc mắc về chương trình, cần kiểm duyệt hồ sơ, cần giúp về chương trình Obamacare, Medicaid, Chip Medicare trên 65 tuổi, xin quý vị gọi đường dây tư vấn Obamacare cho người Việt trên 50 tiểu bang 1-855-279-3133. Đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Chúc mừng Direct có thêm showroom mới tại góc đường Bell Line gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656.
Direct đang có máy massage hiệu Kawaii công nghệ LG làm tan mỡ bụng, giúp săn cơ bắp, giảm stress, tốt cho đường tiêu hóa và giúp cho máu huyết lưu thông. Máy nhỏ gọn, thuận tiện.
Nền kim đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có $1.38 một ngày. Ghế massage Kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay, tặng bộ nệm Tempur-Pedic hoặc nệm kim đan và hộp xăm đại hàng, tổng giá trị quà tặng. nặng 2.700 đồng. Tủ thờ gỗ xẻ cẩn sạc cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%. Direct xin cảm tạ và chúc mừng hơn 40.000 khách hàng đã sử dụng nệm Tempur-Pedic, nệm kim đan, ghế massage Kawaii, ghế massage Luraco và các loại furniture tại Direct.
Tất cả các mặt hàng được giảm giá trong dịp kỷ niệm 11 năm thành công và phát triển mở rộng của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garden tại góc đường Belleline gần Cali Saigon Mall, 972-530-7656, 972-530-7656.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Vừa rồi, gia đình anh Bảy về Dallas, mình nhờ có nhà hàng Sway nên bữa ăn nào của nhà mình, dù đông người nhưng cũng thật là vui, vì có nhiều bữa ăn ngon và đầy đủ các món em ha.
Đúng rồi, em không ngờ Sway có những bữa ăn ngon cho gia đình, với nhiều thực đơn phong phú mà giá cả lại quá rẻ như vậy. Nhà hàng Sway phục vụ các món ăn trưa chiều, 7 ngày một tuần, nhiều món thịt cá, kho xào, canh các loại, canh chua, các kho tộ, đặc biệt tôm kho tàu rất ngon nhé, cơm chiên tôm, cơm cua lá sen có đủ.
Quý vị gọi trước để order, phục vụ sẽ nhanh chóng tiện lợi hơn.
Đồ chay ở Sway không đâu bằng nghe.
Không đâu bằng nghe. Đặt party tray tại Sway vừa lấy tiền, vừa ngon, vừa dư ăn.
Nhà hàng Sway gần khu chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 469-855-8433.
855-8433.
Đoàn cải lương Hương Việt phối hợp với ban nhạc Mimix tổ chức một buổi đài nhạc hội và dạ vũ tại vũ trường Sway vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10 lúc 4:30 chiều với sự xuất hiện lần đầu tiên tại Dallas của nghệ sĩ Vũ Luân, Vân Hà
cùng nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu, danh hài Lê Tính, dạ vũ do ca sĩ kim MC Phương Thảo, đồng sĩ Long và ca sĩ địa phương. Tất cả vé ủng hộ đóng góp và tiền thu được sẽ xung vào quỹ pháp lý cho người tị nạn tại Thái Lan.
Vé có bán tại nhà hàng Sway, Peace Cosmetic Garden. Vé dạ vũ xin liên lạc Cúc Golden 214-282-5757, 214-282-5757.
Vé đại nhạc hội xin liên lạc Kiều Sương 972-988-9450, 972-988-9450. Vé sẽ được gửi về tận nhà, ban tổ chức kính mời.
Chúng tôi là Nam Lộc xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, đến thăm hãng Inada ngày hôm nay thì anh có cảm tưởng như thế nào về cái hãng Inada này?
Inada là một công ty thành lập từ năm 1962 tới giờ với một cái lịch sử dài hơn nửa thế kỷ, và được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền, cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này. Vì vậy cho nên phải nói rằng Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới, không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Các bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật đã tận dụng những tinh hoa của kỹ thuật 3D Smart Robot Massager tối tân nhất hiện nay để cho ra đời chiếc ghế Inada Medical Chair thế hệ mới, có nhiều tính năng medical vượt trội hơn, giúp cho quá trình vật lý trị liệu đạt hiệu quả tốt hơn.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999.
Samnil Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Saigon Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Samnil Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Samnil Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Xem Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267. Saigon Radio.
Thank you. quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, và thưa quý vị, vấn đề hôm nay có một chương trình rất là đặc biệt với phần tường trình của anh Dương Phục và anh Trịnh Tiến Tinh từ Philadelphia. Và trước hết xin hai anh gửi lời chào đến quý thính giả của cả hai đài thứ hai.
Vâng, xin mời anh Trịnh Tiến Tinh trước. Đây là Dương Phục, xin chào anh Phi Cường, anh Trịnh Tiến Tinh. Dương ở đâu đây anh Tinh? Bây giờ tôi cũng Dương ở Philadelphia và cũng biết là anh Trịnh Tiến Tinh cũng tương tự như vậy. Dương tham dự cái đại hội gia đình ở Convention Center. Mời anh lên tiếng anh Tinh.
Vâng, thế tôi là Trịnh Tiến Tinh. Hiện bây giờ tôi đang ở bên trong Convention Center, tức là cái khu nhà hội rất là lớn ở tại Philadelphia. Và phía bên lầu thứ hai bây giờ là đang có thánh lễ do Đức Giám mục của Đại Hàn chủ tế. Xin kính gửi lời chào tới anh Dương Phục, anh Huy Cường và tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM tại Houston cũng như Dallas.
Vâng, xin chào hai anh, và có anh Quan Hưng, mời Quan Hưng.
Dạ vâng, xin được kính chào anh Trịnh Tiến Trinh cũng như là anh Dương Phục và anh Huy Cường với là quý thính giả. Nói như thế đó là hai anh đều ở thành phố Philadelphia nhưng mà coi như là không có cách nào mà có thể gặp mặt nhau được phải không ạ? Phải liên lạc qua cái điện thoại phải không thưa anh?
Dạ vâng, tôi rất là cảm ơn những cái luồng sóng phát thanh như thế này trăm ngàn quý thính giả đang nghe, nhưng mà bốn người chúng tôi ở bốn nơi khác nhau, anh Quang Hưng ở Dallas, anh Huy Cường ở Houston, anh Trịnh Tiến Tinh đương ở trong Convention Center, tức là nơi tổ chức cái đại hội gia đình, và cá nhân chúng tôi được quý thính giả bay tới vùng này đêm khuya ngày hôm qua mới tới. Và như quý vị cũng đã biết là ở đây kiếm một cái khách sạn, kiếm một cái chỗ qua đêm rất là khó khăn. Chúng tôi cũng may mắn là được một thân nhân nhưng đón tiếp. Bây giờ nói cái điểm này phải đóng ngoặc mở ngoặc là người cộng đồng Việt Nam tham dự ở đây rất đông, và có một cái đặc điểm là tất cả những người Việt Nam đó, họ sẵn sàng mở cửa cho vô ở phi quen không quen để mà tham dự cái đại hội này. Đây là một cái đặc điểm đặc biệt của cộng đồng người Việt ở tại Philadelphia, nhưng mà chúng tôi đương ở New Jersey. Và lý do là hôm qua không có cách gì mà bay vào tới phi trường Philadelphia, chúng tôi đáp xuống ở phi trường ở New Jersey. Thật ra New Jersey và Philadelphia thì chỉ lái xe qua một cái cầu là tới thôi. Tuy rằng là cái tiếng là hai tiểu bang New Jersey và cái tiểu bang Pennsylvania, tức là thủ đô là Philadelphia, nơi cái xảy ra đại hội gia đình. Mà đa số người Việt ở đại thác khắp nơi và đến dự khắp thế giới thì cũng không ở được hết trong Philadelphia vì không có chỗ ở. Mà người cộng đồng Việt Nam thì ở tản mát các thành phố chung quanh rất là nhiều. Thành thử chúng tôi đêm hôm qua mới tới. Thành ra hôm nay thì cũng rất là may là có anh Trịnh Tiến Tinh. Anh Trịnh Tiến Tinh là một trong những người phái đoàn từ Houston tới. Chúng tôi biết là đêm hôm qua có rất là nhiều người từ Houston cũng bay tới, nhưng riêng anh Trịnh Tiến Tinh thì đã trước tới vài ngày và đã tham dự cái đại hội gia đình. Đại hội gia đình đó thì thật sự ra thì chỉ có bắt đầu từ ngày thứ ba và kết thúc vào ngày mai là ngày thứ sáu, và không có sự tham dự của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng thì ngày hôm nay thì được đọc, chuẩn bị đọc diễn văn ở DC, rồi sau đó đi New York, từ New York tới Philadelphia. Nhưng mà đưa ra mới là cái nơi mà chính yếu cái chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hoa Kỳ, và dự trù là cả triệu người sẽ tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại thành phố này. Thành từ sáng sớm ra anh Tinh thì đi vào dự cái lễ ở tại Convention Center đó, thì chúng tôi được biết rằng là ở trên các truyền hình đó họ chiếu, chúng tôi coi nó chiếu liên tục là cái những cái chuyến bước đường đi của Đức Giáo Hoàng sẽ tới Philadelphia vào tháng thứ bảy, và khuyến cáo là mọi người là chớ có sử dụng cái xe riêng mà đi bằng cái phương tiện công cộng được cung cấp thôi. Họ vẽ những cái tuyến đường và lập đi lập lại trên đài truyền hình như vậy để mà cảnh giác là người dân Philadelphia phải cẩn thận, là vấn đề giao thông kẹt lắm. Và thứ hai nữa, có một cái điểm không biết là anh Tinh đương ở đó có cảm thấy không, và chúng tôi thật sự đương nói quý vị là đương đứng ở ngoài trời với một ly cà phê, và rất thú vị là thời tiết ở đây quá tuyệt đi, nắng rất đẹp và nó lại còn mát lạnh nữa, phải mặc kéo lạnh mỏng mỏng nữa. Lúc này độ khoảng 60 độ, hơn 60 độ, và thời tiết ngày hôm nay suốt ngày được mô tả, được diễn tả trên báo chí cũng như là ở trên truyền hình giống như là để mà welcome đón chào những người khách chúng ta tới với thành phố. Thành như thời tiết đẹp quá đi. Anh Trịnh Tiến Tình ở bên chỗ Convention Center đó thì xin anh có thể diễn tả là trong mấy ngày hôm nay đó thì diễn tiến cái đại hội gia đình như thế nào, đặc biệt là về phía cộng đồng người Việt đó thì tham dự cái đại hội đó như thế nào. Thưa anh Trịnh Tiến Tình.
Vâng, thưa anh thì tôi cũng xin tường trình sơ lược một chút xíu là từ hôm thứ ba thì tôi đến đây cũng hôm khuya hôm thứ ba và đến buổi trưa thứ ba lúc 1 giờ là bắt đầu khai mạc thì trong cái buổi thánh lễ này chúng tôi được biết rất là đông và mỗi một buổi sáng 8:30 như sáng hôm qua cũng có thánh lễ ở trong Convention Center và sáng hôm nay cũng vậy thì chúng tôi dậy rất là sớm. Chúng tôi đi bộ tới Convention Center thì thấy thời tiết rất là giật mình khi bước ra khỏi khách sạn rất là lạnh. Và chúng tôi cũng đã đi đến để tới Convention Center. Thật sự thì hotel của chúng tôi chỉ ở cách Convention Center và khoảng chừng hơn một cây số. Thành ra chúng tôi đến được Convention Center thì chúng tôi cũng chuẩn bị để vào trong thánh lễ. Một trong cái rất là đặc biệt là chúng tôi được biết thì chút xíu là sẽ trở lại vấn đề. Nhưng mà có lễ bằng 3 thứ tiếng, tức là tiếng Mỹ, tiếng Mẹ và tiếng Việt Nam. Đặc biệt sáng ngày hôm nay thì Cộng đoàn Việt Nam ở đây đọc bài đọc một, tức là một bài đọc, ngày hôm nay có một bài đọc thôi chỉ bằng tiếng Việt. Và sau khi mà phúc âm xong, cha giảng xong thì cái bài hát lại cũng bằng tiếng Việt luôn đó. Và trong bây giờ thì chút xíu nữa rước lễ sẽ có một bài hát nữa cũng bằng tiếng Việt, nghĩa là cho tất cả các em thiếu nhi của tổng giáo phận Philadelphia trên đây. Chúng tôi không được biết rõ là tên của ca đoàn thiếu nhi, nhưng mà tôi có chụp một số hình là các em rất là trẻ và khoảng chừng 10.
Vâng, thưa anh Trịnh Tiến Tình, thế này sợ rằng thì giờ chúng ta không đủ mà đi quá nhiều chi tiết, nhưng mà có một cái đặc điểm như anh Tinh nói thì có lẽ là chúng ta xin ngắt lời để thay phiên anh Quang Hưng và anh Cường là những người xa chưa tới đây thì có thể đặt những cái câu hỏi chung để mà quý khán giả có thể nắm vững cái tình hình mà chúng ta đang có mặt ở đây. Theo chúng tôi được biết đó thì cái số người không chính xác lắm mà Việt Nam khắp nơi đổ về thành phố này đó mà ghi danh tham dự đại hội gia đình là khoảng 1.500 người. Thế nhưng mà cái số người mà không tham dự đại hội gia đình đến trễ như là chúng tôi, như ngày mai, ngày mốt chúng tôi thấy cũng có rất nhiều người không tham dự đại hội gia đình và có những người không phải là công giáo luôn nữa mà rất là đông đến để mà để được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng vào ngày thứ bảy ngày sẽ tới đi, mà ngài sẽ đi dọc theo những cái tuyến đường mà ngày giờ được vẽ sẵn rồi để mà ngài đứng chào ngài. Thì cái con số này thì đông lắm, không biết là bao nhiêu. Cái đặc điểm là người công giáo ở đây khá là mạnh, như là anh Tinh nói cho anh Quang Hưng với lại anh Huy Cường chắc cũng bất ngờ là một cái thánh lễ chung cho đại hội mà có rất là nhiều sắc dân khác nữa, nhưng sắc dân khác họ còn đông hơn nữa, người Mỹ, người Mễ, người Pháp, người Ý rất là đông, nhưng mà người Việt Nam thì lại được đóng cái vai trò quan trọng như anh Tinh nói, tức là đọc bài đọc bằng tiếng Việt rồi ca đoàn. Thì đây cũng là một cái điểm là mạnh lắm. Nhưng còn một cái điểm khác nữa, chắc anh Tinh tham dự đó thì có thể chuyển cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường. Chính cá nhân chúng tôi cũng thắc mắc là tất cả những cái tài liệu của đại hội này đó được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng, tiếng Pháp, tiếng Ý, nghĩa có dịch sang bằng tiếng Việt, nhưng mà những cái tài liệu bằng tiếng Việt đó thì cũng gây bất mãn cho cộng đồng người Việt ở đây. Bởi vì hình như cái nguyên tắc là họ cứ chuyển về Việt Nam để dịch thành cái dịch ngô nghê, đầy những cái từ ngữ không có thông dụng mà chỉ có thông dụng ở Việt Nam, mà lại có in cả cờ đỏ sao vàng ở trong những cái tài liệu này đó, thì có lẽ là cũng giống như là một cái lỗi lầm của bất cứ một tổ chức quốc tế nào. Thì nói tới người Việt Nam thì họ cứ dò theo đó mà họ làm. Có lẽ chúng tôi hy vọng ngày còn lại của cái đại hội gia đình này, cái vấn đề thông dịch, cái vấn đề dịch những tài liệu và phát ra bằng tiếng Việt thì chắc là sẽ phải có sự thay đổi, phải không anh Tinh?
Vâng, hôm qua thì chúng tôi được biết ở ban tổ chức của chương trình của Việt Nam đó, thì cho biết như thế này là thông báo là số người Việt ghi danh là đứng hàng thứ ba trong tất cả các sắc dân ở trên đây. Đó, và cái số ngôn ngữ của tiếng Việt Nam thì được coi như là thứ năm thông dụng ở đây. Và số người Việt tham dự thì chúng tôi phải nói là rất là đông Việt. Bây giờ đó thì trong thánh lễ cũng biết là vào cái số ghế bên trong, theo cái sự ước lượng của tôi thì có thể ngồi được khoảng chừng 25-30.000 người. Nhưng mà số người hiện diện thì chỉ khoảng chừng 20% thôi. ngày hôm qua thì ban tổ chức của Việt Nam một linh mục lên, tôi cũng được biết rõ nhưng đấy cũng đã nói rằng xin lỗi về cái vấn đề cái tôn dịch cái ngày thánh lễ, cái thánh lễ khai mạc và cái thánh lễ đầu thì có một người nào đó ở cái ở bên trong hậu trường để mà thông dịch, thì những cái từ, cái danh từ, cái từ mà để mà giải thích cho tiếng Việt thì có một vài chữ nó cũng không có được chỉnh lắm, đôi khi nó cũng có thể là làm cho những người Việt hơi cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ. Bởi vì lý do tôi không tham dự thánh lễ đó, tôi chỉ được nghe ngược trở lại của những người tham dự nói là rất tiếc là những cái người thông dịch đó không biết là từ đâu. Nhưng ban tổ chức cho biết rằng trong tất cả các cái bài đọc, các bài dịch thì đã được chuyển giao, ban tổ chức của Việt Nam đã chuyển giao 11 bài dịch. Và sau khi bị gặp trở ngại như vậy thì ngày hôm qua ban tổ chức đã nói là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì tất cả các bài dịch thuật sẽ là do cha Hiền và cha, hình như cha Lê Quang Hiền và cha Phan Khắc Hy sẽ là những người sẽ chuyển dịch, nếu mà trong có cái phần chuyển dịch bằng tiếng Việt, chứ không có
vâng.
cái một người nào
cha đúng là đúng vậy cha vâng. cha Lê Quang Hiền đó chắc quý khán giả cũng biết là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt Công giáo đó mà khắp toàn quốc Hoa Kỳ, cũng là một cái người đi giảng phòng rất là nổi tiếng ở khắp nơi. Hiện giờ đó thì người giữ chức vụ này là Đức Ông Chí ở ngay Philadelphia này, thì là chủ tịch Liên đoàn Công giáo Hoa Kỳ, mà sẽ có một cái buổi lễ riêng cho người Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy, tức là Đức Giáo Hoàng tháng thứ bảy đã tới rồi, nhưng mà ngài sẽ chủ tọa một cái lễ mà dành riêng cho các giới giáo sĩ và một số khách rất là hạn chế thôi. Trong lúc đó cộng đồng Việt Nam sẽ tụ tập ở nhà thờ Đức Ông Chí để dự một buổi lễ bằng tiếng Việt, và chúng tôi sẽ có trực tiếp truyền thanh về buổi này. Không biết là anh Quang Hưng, anh Huy Cường từ xa thì có cái thắc mắc gì không ạ?
Vâng, chúng tôi theo những cái lời kể của anh Dương Phục cũng như là anh Trịnh Tiến Trinh thì cũng rất là hào hứng, và tại vì mình ở xa cho nên là không có nhìn thấy được cái cảnh đó. Anh Dương Phục, anh cũng có đi Đại hội Thánh Mẫu nhiều lần, anh cũng đã có thể mường tượng được những cái không khí ở đó. Nhưng mà thực sự đã cái không khí ở Philadelphia chúng tôi biết là nó khác đó, tại vì bởi vì khi mà Đức Giáo Hoàng đến thì có nhiều giáo dân đầy đủ của những quốc gia khác, hoặc là cái sinh hoạt thì nó cũng vẫn bình thường ở bên ngoài thành phố. Anh thấy có cái điều gì đặc biệt về cái không khí ở đó hay không, như thế nào ạ thưa anh, nếu mà mình so với Đại hội Thánh Mẫu ạ?
Nếu mà tôi nói cái không khí đó thì là nó có thể nói là bất cứ từ nơi nào khi mà bước chân xuống phi trường rồi đi thuê xe này kia thì đã gặp tiếp xúc hỏi ồ quý vị tới là vì có Đức Giáo Hoàng tới phải không, tức là chỗ nào cũng bàn những cái chuyện này, và cái tivi ở răng mắt khắp nơi trong thành phố, chỗ nào cũng chiếu trực tiếp truyền hình cái hình ảnh của Đức Giáo Hoàng được ông Tổng thống Obama đón tiếp tại phi trường từ ngày hôm qua hôm kia, rồi hiện giờ đương trực tiếp truyền thanh những cái hành động mà những cái hoạt động của Đức Giáo Hoàng ở trên DC, thì cái không khí nó bao trùm hết các đài truyền hình ở ngay tại địa phương này, là luôn luôn nói đến cái chuyến đi, mặc dù ngài chưa tới Philadelphia, chủ nhật mới tới, nhưng mà cảnh giác và đưa tin, rồi nghĩa là cái không khí chỗ nào người ta cũng bàn tới cái chuyện này, còn cái kẹt xe thì thôi khỏi nói rồi, phải không anh Tinh?
Vâng, tôi xin một tí xíu như thế này là có lẽ là quý vị tới Philadelphia ở cái phi trường này thì tối chúng tôi đến 12 giờ khuya thì đã thấy các hình ảnh của Đức Giáo Hoàng trong phi trường đã theo được welcome rồi đủ thứ. Khi mà đến đây đó thì quý vị không thể nào mà miss được, bởi vì tất cả những người đi ngoài đường họ đều đeo cái bảng khi họ ghi danh đó, cái màu xanh đeo có bảng tên của họ rồi xuất xứ từ đâu. Thí dụ như tôi là từ Houston, Texas. Rồi thánh lễ sáng ngày hôm nay quý vị thấy có 150 đức giám mục, rồi các cha thì phải nói là tới chúng tôi được biết là có 4.300 các linh mục đã ghi tên, và số đường ở ngoài đó thì có khoảng rất là nhiều người Việt cũng như là người Mỹ, người Mễ, người Đại Hàn, các nơi trên thế giới đến chứ không phải chỉ có tại Hoa Kỳ. Và
dạ, đúng
có 1.500 gian hàng, tức là một nguyên một cái hội trên cái convention là 1.500 gian hàng, trong đó có một gian hàng của người Việt Nam là số 453. Cái không khí
có lẽ là chưa có nơi nào mà có đông giám mục và đông các cha mà tụ tập tại một chỗ như thế này, có nhiều người mới ôi chà sao mà cha đâu mà xa lắm thế. anh ở đây cũng là một cái mà cha từ Việt Nam qua cũng đông lắm ạ. Có Đức cha đọc Bùi Văn Đọc là tổng giám phẩm ở Sài Gòn này sang này, rồi cha ở Vinh, cha Nguyễn Thái Hợp tới, ngay cả Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Nhân cũng sẽ tới ở đây nữa.
thành thử coi như cái đại hội này là đối với Việt Nam là cũng quá lớn đấy. Nhưng mà những cái đề tài mà đại hội gia đình đó thì không biết anh Sinh tham gia thì thấy như thế nào, nhưng mà theo chỗ chúng tôi biết đây là một cái đại hội gia đình thế giới đầu tiên được tổ chức tại nước Mỹ. Thật ra đây là đại hội thứ 8 rồi đối với cộng đồng Công giáo toàn thế giới, nhưng mà những năm trước thì là tổ chức ở những cái nước khác.
Vâng, thì
đầu tiên với ở tại Hoa Kỳ. Vâng, thưa anh Tinh.
Vâng, với cái phần mà diễn giả thì ở đây rất là nhiều, có rất là nhiều phòng để mà chuẩn bị cho tất cả diễn giả. Ngày hôm qua chúng tôi tham dự được một buổi thuyết trình của một vị diễn giả phụ nữ nói về vấn đề mà phụ nữ, bình quyền của phụ nữ trong gia đình và phụ nữ trong giáo hội Công giáo và phụ nữ ở trong quốc gia. Thì một buổi nói chuyện như vậy thì trung bình mà khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng tôi phải đi ra sớm bởi vì tối ngày chiều ngày hôm qua lúc 4:15 thì có một buổi cũng diễn thuyết trình của Việt Nam, tức là do Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc và Tổng Giám mục Sài Gòn nói chuyện về vấn đề gia đình và vấn đề ly dị và vấn đề liên tôn. Sau khi 20 phút trước Tổng Giám mục thuyết trình thì sẽ có phần đã có phần 20 phút để mà hỏi đáp thắc mắc. Cũng có một số những người nêu lên những cái câu hỏi như là đồng tình luyến ái, sống với nhau không có hôn thú, sống với nhau không có gia đình, sống với nhau không có giáo hội, sống với nhau không có tham dự rước lễ, thì những người Công giáo thì phải xử thế làm sao? Đó là những cái câu hỏi được đặt ra. Rồi cũng có nhiều cái trường hợp nêu lên những cái thí dụ điển hình mà họ đã thấy trong những cái gia đình Việt Nam. Có những người đã lập gia đình sau khi có 2-3 người con rồi, thì tự dưng thì người cha lại bỏ đi để sống đồng tình luyến ái với lại những người đàn ông khác. Đó là những trường hợp họ nêu lên thắc mắc và cũng xin giáo hội quê nhà cũng như ở bên này có những sự hướng dẫn như thế nào để mà trường hợp xảy ra thì đúng phải làm sao.
Không biết anh Tinh, anh Quang Hưng và anh Huy Cường nghĩ thế nào về những cái vấn nạn của gia đình được đặt ra trong cái đại hội thế giới này? Thế nhưng mà rất là nhiều người đã nêu ra những cái vấn đề hắc búa mà từ trước đến nay đó thì giáo hội chưa giải quyết được. Nhưng mà với Đức Giáo Hoàng Francis, với tư tưởng rất là tiến bộ của Ngài, như chúng ta đã biết, Ngài cởi bỏ những cái thủ tục mà quá rườm rà của giáo hội trong cái vấn đề mà ly dị và tái hôn, thì cái này tin tức cũng loan báo từ tuần trước rồi. Rồi Ngài cũng cho phép các linh mục được giải tội, tá tội cho những cái người phụ nữ mà đã vì những trường hợp đặc biệt mà sát thai. Thì đây là những cái điều rất là truyền thống, rất là cấm kỵ từ trước đến nay, coi như tội lớn của giáo hội. Nhưng mà bây giờ Đức Giáo Hoàng này với tư tưởng tiến bộ là cởi mở dần dần, thành ra người ta đặt ra những cái vấn đề ở trong những cái một số giáo dân là liệu Ngài sẽ cải tiến tới đâu nữa cái vấn đề hôn nhân đồng tính, thì ý kiến của Ngài như thế nào? Và đây cũng là một cái đề tài hắc búa giữa tòa thánh và bên tòa bạch ốc, bởi vì hai cái quan điểm trái ngược nhau. Ông Obama thì ủng hộ hôn nhân đồng tính, thì giáo hội thì chống lại. Hoặc là những cái đề tài mà khó khăn hơn nữa, ví dụ như đề cao vai trò người phụ nữ, liệu có một ngày nào có linh mục phụ nữ hay không, vân vân, thì đó là những cái thắc mắc của nhiều giáo dân trong kỳ này. Anh Quang Hưng hoặc anh Huy Cường.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi thấy là tòa nhà Quốc hội đã có đầy đủ tất cả những cái viên chức như là những dân biểu, thượng nghị sĩ và ngay cả tất cả các thẩm phán hoặc là nội các của Tổng thống Barack Obama, ông Phó Tổng thống Joe Biden và ông Chủ tịch Quốc hội là ông Chủ tịch của là ông John Bonner đều có mặt rồi, chuẩn bị Đức Giáo Hoàng. Dạ vâng, Đức Giáo Hoàng chuẩn bị bước vào để đọc vài diễn văn. Nhưng mà như thế này, chúng tôi giống như anh Dương Phục cũng như là anh Tinh có nói đó, là những cái buổi lễ hoặc là những cái buổi thuyết giảng tại Philadelphia trong cái đại hội gia đình thế giới mà có sự tham dự của Đức Giáo Hoàng thì tiếng Việt đã được sử dụng trong cái một số những cái sinh hoạt như vậy. Chúng tôi biết được rằng đó là tiếng Anh là chính, tiếng Tây Ban Nha là một trong những cái thứ tiếng rất là thông dụng, là bởi vì người Nam Mỹ đó là từ Mễ Tây Cơ hay là những cái quốc gia Argentina, Brazil, họ đều rất là hiểu về cái chữ Tây Ban Nha. Ngay chính Đức Giáo Hoàng cũng nói về tiếng Spanish. Nhưng mà cái tiếng Việt Nam á, thì một số người nói là được sử dụng có lẽ là bởi ảnh hưởng
của cộng đồng Công giáo ở Philadelphia. Các anh nghĩ là có cái điều đó nó có đúng hay không, hay là đặc có một cái điểm mà đặc biệt nào đó mà cái tiếng Việt đã được sử dụng trong cái sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng tại Philadelphia vào cuối tuần này ạ?
Theo như chúng tôi được biết là cái phần mà chuyển ngữ đó thì ngay từ lúc đầu nếu mà cái số người Việt ghi danh là đạt được một con số nào đó thì tất cả các bài, các kinh đều phải có tiếng Việt. Nhưng mà trong cái cuốn mà hướng dẫn về gia đình đó, thì chúng tôi thấy là chỉ in có một trang duy nhất là bằng tiếng Việt hướng dẫn và tóm tắt thôi. Và những cái chữ dịch ở trong đó nó cũng không có được chỉnh cho lắm. Và bên cạnh thì có một cái trang trống đề chữ ghi chú, tức là chỉ có hai trang. Nhưng mà sách lễ đó, là cuốn sách mà sáng nay chúng tôi tham dự, thì các bài đọc và các bài phúc âm đều có tiếng Việt hết trong đủ các ngày mà tham dự lễ ở tại Convention Center ở đây, hoặc là lễ Đức Giáo Hoàng. Tức là họ in một cuốn sách riêng để cho tham dự các ngày lễ ở trên này, và rất là nhiều sách đã được phát ra thì trong đó có cả phần của tiếng Việt ở trong đó. Ngày hôm qua chúng tôi may mắn chúng tôi được gặp
theo chỗ chúng tôi được biết thì cái ngôn ngữ được sử dụng ở trong cái đại hội này căn cứ trên cái con số của sắc tộc đó tham dự đứng ở mức độ thứ mấy, đông hay là ít hơn những cái sắc tộc khác, bởi vì quá nhiều sắc tộc khác nhau và có những sắc tộc quá ít người tham dự, thành từ họ chọn theo cách đó. Mà theo chỗ chúng tôi được biết bây giờ đây các ngôn ngữ này được sử dụng chính thức này, trước hết là dĩ nhiên là tiếng Anh, xong rồi tiếng Spanish, rồi tiếng Pháp, tiếng Ý. Đó là những cái ngôn ngữ mà chính thức được sử dụng nhiều dựa theo cái con số của sắc tộc đó ghi danh tham dự. Và Việt Nam đó, thì là ghi danh tham dự cũng khá đông, vì thế cho nên cũng được sử dụng một phần nào, chứ không phải chỉ xen kẽ vào một số những cái sinh hoạt ở trong đại hội thôi. Bởi vì là Việt Nam thì đã có những cái workshop riêng và nói bằng tiếng Việt với nhau, thảo luận bằng tiếng Việt và thuyết trình viên. Mỗi một sắc tộc có những cái speaker riêng, toàn là những cái người chuyên môn về cái vấn đề gia đình, đưa ra đề tài gia đình rồi thảo luận với nhau trong từng những workshop một. Dĩ nhiên là có những cái sinh hoạt chung thì sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên đó, theo phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng cho biết, trong cái dịp này đó thì Đức Giáo Hoàng sẽ sử dụng cái tiếng mà Spanish nhiều hơn là tiếng Anh trong những cái vài những cái sinh hoạt công cộng. Anh
Tinh ạ? Vâng, thưa anh Tinh, hồi nãy anh có nói là anh ở cách Convention Center khoảng 1 cây số, thì chắc là anh phải đi bộ tới đó, hay là còn những người nào ở xa hơn thì họ phải tập trung xe cộ tại địa điểm nào đó và sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng, và tình hình di chuyển đó như thế nào thưa anh?
Vâng, hôm qua thì chúng tôi gặp được các sơ đa minh cũng đông lắm. Chúng tôi đoán vào khoảng chừng 20 các sơ thì cũng được ở nhà một người, một các em tu, nữ tu. Và các sơ đã đến bằng xe bớt. Thì sáng nay chúng tôi lại cũng gặp các sơ xuống xe bớt. Và đến đây thì chúng tôi được biết là các sơ ở cách đây vào khoảng chừng cũng 15 phút lái xe. Và một số những người Việt, đa số những người Việt ở Houston thì ở trong khách sạn Marriott Hotel, tức là ngay bên cạnh cái Convention Center, tức là đi bộ qua đường là tới thôi. Và rất là đông, chúng tôi gặp cha Vượng cũng ở trong đó, thầy Sáu Khánh cũng ở trong khách sạn Marriott Hotel này. Thì chúng tôi thì ở cách hơn 1 cây số thì chúng tôi đi bộ, thì rất là đông người Việt đi ở bên ngoài, và các không khí, các hình ảnh của Đức Giáo Hoàng treo đầy đường hết. Và còn một số những người khác nữa thì chúng tôi biết là ở trên này, nguyên cái khu xung quanh Convention Center này, nó là đúng là có những cái downtown ở đây, rất là nhiều khách sạn, nhất là cái chỗ đậu xe cũng là rất là lớn ở phía nam của cái Convention Center. Chúng tôi thấy hôm qua chúng tôi đi bộ tới phố tàu, và chúng tôi biết là xung quanh có 4-5 cái khu mà đậu xe lầu rất là cao sát với lại Convention Center ở về phía nam. Và trong phố tàu thì chúng tôi đi tối hôm qua đi kiếm thức ăn tàu, thì đi phải đi bộ xa hơn một chút xíu, khoảng chừng nửa cái số, thì chúng tôi thấy cũng có một tiệm phở Cali, chúng tôi thấy có một tiệm vàng của Việt Nam. Còn ngoài ra thì cũng không thấy nhiều những cái tên là của Việt Nam khác nữa, nhưng mà tàu rất là nhiều. Vâng.
Thế nhưng mà anh Tinh ạ, cái phố tàu ở Chinatown thì thành phố nào cũng có, mà Chinatown ở Philadelphia đó, mà những một số các tiệm Việt Nam chen lẫn, tiệm phở thường biết thì nó rất là dở. Nó có Việt Nam riêng, nó không nằm trong Chinatown, thế nhưng mà nó xa hơn. Nhưng mà nói chung về cái phương tiện công cộng mà anh Cường nói đó, thì những cái khuyến cáo chính thức của thành phố nói đừng có lái xe riêng mà đi tham dự những cái sinh hoạt liên quan đến những cái tuyến đi của Đức Giáo Hoàng, thì nó không được, người ta cấm xa lắm, không có được tổ thay giờ nó mới tổ chức những cái tuyến xe bus đặc biệt chỉ riêng cho cái đại hội gia đình, thì có 9 tuyến khác nhau và những người ticket đó được phát ra theo những cái màu mè khác nhau, có một cái đặc điểm riêng, cộng đồng Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau tối đa, như chúng tôi nói là tất cả những người Việt Nam được kêu gọi và đã hưởng ứng là mở cửa cho bất cứ những người nào. Vì thế cho nên có một cái tổ chức, nếu mà ai đến trễ mà đến ngang nó không dự từ đầu như chúng tôi thì có thể liên lạc. Và cái người phối trí viên người Việt Nam này, đây là một trong những người đã hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái lãnh vực cộng đồng Công giáo ở Philadelphia, tức là thầy Võ Tế Kim và chị Hoa đó, họ sẽ phân phối, liên lạc phân phối từng người đến nhiều gia đình khác nhau để mà ở chung. Tức là có một gia đình có thể chứa đến cả 3-4 gia đình khác, nếu mà cái nhà lớn, còn không thì ngủ ở ngoài salon. Thì đây là một cái đặc biệt rộng mở của cộng đồng người Việt. Người Mỹ thì họ cũng được kêu gọi, nhưng mà nó đặc biệt là đúng là theo kiểu Mỹ. Những cái gia đình người Mỹ họ có nhà phòng lớn, họ đón nhận đến tham dự, nhưng mà họ bắt chi phí 200 Mỹ Kim trong 5 ngày ở đây chẳng hạn, là một tương đối rất là rẻ so với lại những hotel bên ngoài, nhưng mà có còn hơn không. Nhưng mà đối với người Mỹ thì họ quan niệm mới chia sẻ, nhưng mà người Việt Nam thì rộng mở, không có tính mà đồng cách nào cả, và đôi khi còn giúp những cái chuyên chở hoặc là cung cấp những cái vé đi xe đó, những cái tuyến xe này đó nó chạy chỉ để đến phục vụ cho những người khách trong cái dịp đại hội gia đình mà thôi, chứ không có lái xe riêng, nhưng mà phải đi theo tuyến, và họ phổ biến là tuyến này đi chỗ này, tuyến kia, tùy từng ngày. Cái Convention Center là tổ chức đại hội chính đó, thì Đức Giáo Hoàng không có tham dự từ đầu. Đức Giáo Hoàng chỉ tới ngày cuối gọi là festival thôi, là vài ngày chiều thứ bảy lúc 7:30 để mà dự một cái buổi coi như cái tính cách mà đa văn hóa văn nghệ, và ngài cũng chỉ tới một chút xíu thôi rồi ngài đi, tại vì sức khỏe của ngài chắc khá mệt trong suốt những ngày hôm nay. Rồi sáng chủ nhật mới là cái chính của Philadelphia, cả triệu người sẽ đến một cái công trường để dự cái thánh lễ đại chào. Đấy là những cái nhà chính, và sau thánh lễ thì ngài sẽ trở về Rome vào chiều tối ngày chủ nhật.
Em Phụ, tôi muốn là bổ túc một tí xíu cho những người nào muốn bay đến Philadelphia tối ngày hôm nay đó. Thì chúng tôi được biết là cái phương tiện chính ở trên đây thì vẫn là xe lửa và xe bus. Quý vị có thể mua 10 đồng cho khác thì quý vị đi trong suốt nguyên một ngày. Nhưng mà cái quan trọng là từ ngày hôm qua nay, theo chúng tôi đi bộ thì chúng tôi biết là cảnh sát cũng như là chính quyền ở đây đã bắt đầu thả những cái bục xi măng xuống và để mặt cạnh bên lề, để ngày mai thì họ sẽ block đường và các cái hàng rào sắt để cái tuyến đường mà Đức Giáo Hoàng đi đó thì đã được chở tới rất là nhiều những cái vị sắt cao và khoảng được 8 feet, chuẩn bị để sẵn sàng block tất cả các đường. Cho nên là quý vị nào mà ở bên ngoài cái thành phố này đó thì có lẽ quý vị không thể nào vào bên trong bằng phương tiện riêng được. Và quý vị đã, chúng tôi được biết là chính quyền đã chỉ định một số những các xe bus, các xe để chở chuyên môn những quý vị từ ngoài thành phố cái Philadelphia này đi vô ở những cái tuyến đường nhất định. Còn ngoài ra thì không cách nào quý vị có thể tìm được chỗ đậu xe hoặc lái xe vào trong này.
Và đó là biết anh Thanh là cái người may mắn là bởi vì như thế này là tại vì những cái khách sạn mà quanh cổng dân center đã được book từ lâu lắm rồi, Marriott hay là Centurion, nhưng mà có giờ chót, có những người cancel, thành anh Tinh cũng được ở cái khách sạn gần cái convention center vào giờ chót, là những người đã ghi danh lâu. Còn những người mà không có ghi danh lâu như chúng tôi đó thì ở bất cứ chỗ nào, và thật sự ra vẫn có thể xoay sở được giữa cộng đồng Việt Nam với nhau, và nhất là cái tuyến xe, ví dụ như cái thành phố lân cận ở New Jersey, ở Atlantic City, hay kể cả ở tuốt trên DC, thì nó có cái tuyến, những cái tuyến xe lửa nó chạy thẳng ở một địa điểm, chạy thẳng luôn vào trung tâm của Philadelphia mà giá rất là rẻ, những cái tuyến xe lửa đó. Thành thử cái phương tiện thì nó khó khăn, nó chật chội, nó kẹt xe. Thế nhưng mà đại hội này tổ chức rất là quy mô và thu xếp rất là cẩn thận, những cái ai cũng có thể vào được. Và đi vào cái convention center thì phải có ticket, phải có ghi danh, nhưng mà tham dự những cái lễ mà có Đức Giáo Hoàng thì không hề có ticket gì hết, không phải trả đồng cát nào cả. Cứ việc vào thôi. Thì nghe đó cũng là một cái đặc điểm giúp cho những người mà nhất là tới trễ chỉ muốn gặp Đức Giáo Hoàng, chỉ muốn tham dự trông thấy Đức Giáo Hoàng mà không tham dự đại hội thì không có cần phải ticket gì cả. Thế nhưng mà nó đông lắm, là phải là tới trước rồi xếp hàng rất là dài. Anh Quang Hưng, anh Huy Cường.
Vâng, xin được trở lại với anh Tinh về cái vấn đề thực phẩm ăn uống. Thì sao anh, với cái số đông người kéo tới đó thì như vậy mỗi lần anh đi ăn uống thì anh có gặp khó khăn không anh?
Vâng, thì không gặp khó khăn. Cái thứ nhất là chúng tôi được biết ở ngoài đường có rất là nhiều những cái xe mà bán hàng á, giống như là xe đẩy hủ tiếu ở chợ lớn ở Việt Nam mình hồi xưa đó, những xe đó rất là nhiều ở ngoài đường vào buổi trưa. Nhưng mà trong Convention Center đó thì ngày hôm qua chúng tôi đi vào trong cái khu mà triển lãm tất cả các gian hàng đó, thì có một khu ăn rất là lớn, lớn vô cùng ở trong đó để cho mọi người có thể ăn. Và đồng thời khi chúng tôi đi bộ qua bên cái khu khách sạn Marriott cũng vậy, thì có một cái khu dành riêng để cho tất cả những khách tham dự hành hương, họ bán hàng, bán đồ ăn, nghĩa là rất là nhiều, có chỗ thì buffet, có chỗ thì quý vị có thể order. Chúng tôi nghĩ là có thể ngồi được khoảng chừng đến 5.000, trên 5.000 người một lúc nếu mà quý vị mà ghé những cái khu đó ăn. Và đặc biệt khi quý vị tham dự cái hội chợ ở trong cái Convention Center này thì các cái phần cà phê, nước uống, bánh ngọt, bánh kẹo thì hoàn toàn miễn phí. Quý vị nghĩa là ăn uống, thả cửa, cà phê, nước ngọt chứ không phải phải mua. Nếu mà quý vị nào không cần ăn thịt, ăn giết thì các đồ ăn thức nhẹ là bốn góc đều có những cái gian hàng cà phê, nước ngọt rất là nhiều. Và bánh kẹo, nước đầy đủ thoải mái cho quý vị ăn uống nếu mà quý vị không cần phải ăn trưa hoặc là ăn tối. Nhưng mà 6 giờ thì đã hết rồi. Đó là trong cái khu để ăn uống thì không có gì trở ngại. Và bên ngoài các nhà hàng, vậy rất là nhiều những nhà hàng ở trong downtown có mở cửa. Và đặc biệt chúng tôi thích nhất là những cái xe mà bán hàng ở ngoài á, là những cái xe đó rất là nhiều những cái đồ ăn khác biệt nhau, có kẻ những cái xe của người Việt Nam nữa. Và các cái xe mà bán đồ viết cũng vậy, các nơi thì cũng là nhiều ở xung quanh đây này. Nhưng mà đặc biệt trong Convention Center thì có một cái gian hàng bán tất cả những cái đồ kỷ niệm cho cái ngày Đại hội Thế giới.
Vâng, ngay trong lúc này dạ.
Chắc quý anh ở Houston và Dallas cũng còn đang tiếp tục theo dõi hoạt động của Đức Giáo Hoàng ở DC đọc diễn văn trước Quốc hội lưỡng viện. Đây là một trong những cái biến cố cũng là khá lớn, lần đầu tiên có một Đức Giáo Hoàng từ Rome tới mà được mời tới lưỡng viện để mà đọc bài diễn văn. Ngày hôm nay là ngày thứ năm 24 tháng 9. Chiều nay đó thì ngài sẽ rời DC để đi New York. Vào ngày mai, tức là thứ 6, 25 tháng 9, thì Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc và đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đó là vào sáng ngày mai. Và suốt ngày mai thì ngài có những cái buổi lễ trong thành phố New York cho tới ngày thứ Bảy, tức là ngày 1, đó, thì mới bắt đầu bay từ New York để đến Philadelphia. Và lúc 9:30 sáng và sau đó 10 giờ ngài làm một cái thánh lễ riêng cho các hàng giáo phẩm. Và 4 giờ thì ngài đi thăm cái nhà tù. Đây cũng là một đặc điểm là đi đến đâu đó thì Đức Giáo Hoàng cũng muốn thăm các nhà tù ở Philadelphia. Đây là một trong những cái mà chuẩn bị rất là kỹ. Mình nghe nói các nhà tù ở đây thì họ nghe tin nó háo hức lắm. Họ làm những cái món quà rất là đặc biệt dâng lên Đức Giáo Hoàng, chẳng hạn họ đóng những cái ghế riêng cho tù nhân đóng để mà dâng Đức Giáo Hoàng trong kỳ này khi mà ngài đến thăm tại nhà tù. Và như vậy thì cũng là chiều thứ Bảy thì ngài sẽ tham dự cái đại hội lần đầu tiên mà ngài đến với đại hội sau suốt một tuần họp để mà tham gia một cái sinh hoạt văn hóa. Rồi ngày Chủ nhật là cái lớn nhất, và có thể nói là không những lớn nhất trong cái sự kiện ngày đến Hoa Kỳ và lớn nhất của thành phố Philadelphia này. Chưa có bao giờ cái thành phố này mà lại đón tiếp một nhân vật nào mà lại long trọng mà như vậy, mà tôn sao cả thành phố, tạo ra một cái không khí riêng đặc biệt trong một dịp này. Không phải là vì vấn đề giao thông, không phải là vì vấn đề những người công giáo hoặc cũng như bài diễn văn của họ, nhưng mà sự kiện rất là lạ, là khi ngài đi đến đâu thì không hút kinh khủng từ công giáo hay người không công giáo. Và nếu mà quý vị xem trên TV thấy cái đặc điểm là ngài đi cái chiếc xe rất là đơn giản. Khi mà ngài đến nước Mỹ thì ngài có lúc ngài di chuyển bằng cái chiếc xe Fiat của Ý là nhỏ xíu nhưng mà có những cái khúc đoạn mà ngài phải để cho dân chúng để có thể chào đón, thành ra ngài đi cái chiếc xe được gọi là mobile pop, tức là xe riêng của Đức Giáo Hoàng có lồng kính. Nhưng mà nếu quý vị để ý đó, khác với thời đại Giáo Hoàng khác, lồng kính không bao hết cả chung quanh giống như là tính để mà chắn đạn, sợ những cái người mà có thể gây nguy hiểm ám sát. Nhưng mà hai bên cánh ngài vẫn để hở, chỉ là một cái chiếc xe để mà để cho nhiều người đứng trên cao, nhiều người trông thấy dễ. Và ngài cũng có thể là đột nhiên ngưng chiếc xe đó lại và bước xuống ra ngoài để ôm một em bé, vân vân. Và thì đó là một cái vấn nạn, là vấn đề an ninh. Các quý vị an ninh đây sợ lắm, và tại vì là ngài không có, nhiều khi đổi tuyến đường nữa là đã khác. Anh Tinh, anh Quang Hưng và anh Huy Cực.
Vâng, thưa anh Tinh, thì đại hội gia đình thì đã bắt đầu từ ngày nào và chấm dứt ngày nào, và đã tiến triển tới đâu rồi, anh có những kết quả, thành quả gì thưa chứ anh?
Thứ ba, vâng, chấm dứt vào ngày mai, chấm dứt vào ngày thứ sau.
Vâng. Xin tóm lược như vậy, đại hội gia đình khai mạc chính thức ở Philadelphia là 1 giờ trưa ngày thứ ba và sẽ chấm dứt vào sau thánh lễ 4 giờ chiều ngày Chủ nhật ở tại Philadelphia này, bởi vì 8 giờ tối thì Đức Cha sẽ bay trở về bên Roma từ Philadelphia. Một trong cái vấn đề bổ túc, anh Phục hồi nãy có nói là vấn đề mà để đi vào tham dự thánh lễ ngày thứ bảy, buổi nói chuyện với Giáo hoàng ngày thứ bảy và thánh lễ vào ngày Chủ nhật, thì tất cả những ai ghi danh ở bên trên net á và đóng tiền thì mỗi một người đều lãnh 2 cái phép để vô cái khu đặc biệt. Tức là cái buổi lễ đó là những cái người đã ghi danh thì đều có cái thẻ được vào cái khu đặc biệt đó hết. Tôi cũng có 2 cái thẻ và nhà tôi cũng có 2 cái thẻ như vậy. Và tất cả những người đến thì đều được khi mà mình check in á thì sẽ được một cái ba lô clear trống trơn, nhìn see through, và bên trong thì có tất cả các cái tài liệu tiếng Anh và có một số tiếng Spanish, đầy một ba lô đầy sách vở gì đó rất là nặng, cho họ cho một cái bình nước để mà đựng nước màu xanh xanh cũng như là kỷ niệm, và họ cho một cái thẻ để đeo có tên của mình và màu xanh xanh. Thành ra là những người đi ở ngoài phố bây giờ quý vị có thấy cái đeo cái sợi dây ở cổ mà màu xanh xanh á, màu
nhưng mà anh Tinh không có được đem cái cây gậy tự sướng nhá, tại vì cái
gậy
selfie đó, tức là chụp lấy từ cái máy điện thoại của mình đó là cấm, không được mang vào. Không biết tại sao mà cấm cái đó. Nhưng mà để mà anh Cường ơi, cái trả lời câu hỏi của anh một cách rất rõ ràng là đại hội nó ngày thứ ba, chấm dứt ngày thứ sáu. Tức là khi mà nói đại hội có nghĩa là có những cái bài thuyết trình ngồi nghe rồi thảo luận thì nó kết thúc vào ngày thứ sáu. Khi mà Đức Giáo Hoàng tới vào ngày thứ bảy thì đại hội đã kết thúc rồi. Cái chuyện cái sinh hoạt của Đức Giáo Hoàng đó, nó không nằm trong cái đại hội công giáo ở cái convention. Ngài sẽ có những tiếp xúc với dân chúng, làm những cái buổi lễ, đi thăm tù nhân, vân vân. Nhưng mà kết luận lại đó thì là coi như là từ thứ ba đến thứ sáu là xong cái đại hội, được chia ra những cái workshop, những cái bài thuyết trình của những cái nhân vật nổi tiếng về chuyên viên về gia đình, tâm lý gia đình trên thế giới, và chia nhau để thuyết trình và hội thảo với nhau, thì kết thúc vào ngày mai, ngày thứ sáu. Trở lại với anh Quang Hưng, Quy Cực.
Vâng, và theo như anh Tinh, cho đến ngày hôm nay thì anh nghĩ rằng đại hội sẽ đạt được những thành quả hay là có những cái điều gì mới mẻ trong kỳ năm nay không thưa anh?
Vâng, một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng rất là nhiều người quan tâm, tức là cái vấn đề mà Đức Giáo Hoàng mới đưa ra đó, tức là cho những người phá thai được xưng tội rước lễ trở lại, và trong những cái người mà đã ly dị, đã lập lại gia đình hoặc là muốn lập lại gia đình thì cái thủ tục, cái vấn đề đó sẽ được rút ngắn lại, hoặc là nghĩa là không có thay đổi nhưng mà cái nó đơn giản hóa đi. Và rất là nhiều người mà chúng tôi tiếp xúc với, kể cả những người ngoại quốc, họ đều mong mỏi là họ đến đây để tìm được một cái câu hỏi, một cái giải đáp khi mà gia đình gặp những cái khó khăn như vậy. Và họ vẫn muốn, sau khi mà chúng tôi tiếp xúc một số những người mà trong các gian hàng, các dòng tu, thì họ đều mong muốn rằng cái đại hội gia đình này sẽ đem lại, củng cố lại cái sự bền vững hơn của gia đình, và tránh cái trường hợp mà phải tan rã. Trong đó thì chúng tôi thấy có một số những cái gian hàng của những người mà giúp cho những người đã bị bán làm nô lệ tình dục, tức là giúp cho họ để trở về với cái cuộc sống bình thường. Đó là những cái gian hàng mà đặc biệt giúp cho như vậy. Thì chúng tôi hy vọng rằng với cái quan điểm của tôi nghĩ là tất cả những người Việt chúng ta đến đây cũng mong mỏi được gặp lại các vị chủ chăn của người Việt, và các cái buổi thuyết trình của người Việt cũng có những cái phần mà giải đáp cũng như là hướng dẫn về vấn đề đặt trường hợp trong gia đình của mình. Có những người con gặp tình tình luyến ái, hoặc là có những hoàn cảnh gia đình trong gia đình bị đổ vỡ và bây giờ phải tái hôn hoặc là sống chung với nhau không có được phép của công giáo hoặc là hôn phối, thì những người cũng tìm ra được những phương cách nào để mà để giúp cho những phần đó. Đặc biệt là ngày hôm qua Đức Cha Đọc có nói là giáo hội công giáo không cho phép cái những vấn đề này, tức là không cho phép được đồng tính luyến ái, không cho phép được có những cái cuộc sống nghĩa là đã xa đọa đó. Những cái đó là hoàn cảnh của những cái người mà có thể là một phần vì bị bệnh, một phần vì ảnh hưởng của xã hội bên ngoài, nhưng mà giáo hội kêu gọi là vẫn phải yêu thương họ, vẫn phải giúp đỡ họ và cầu nguyện cho họ. Đó là cái vấn đề chính mà giáo hội công giáo Việt Nam luôn muốn.
Nhưng ấy, và chúng tôi thêm bổ túc thêm cái điểm này, cái câu hỏi của anh Huy Cường và cái câu trả lời của anh Trịnh Tiến Tinh á, thật sự ra đó Đức Giáo Hoàng không bao giờ và chưa bao giờ cho phép chấp nhận ly dị. Ly dị vẫn là điều cấm kỵ, thế nhưng mà chỉ cải tiến cái thủ tục, nó gọi là thủ tục tiêu hôn á, annulment á, tức là từ trước đến nay đó, một người vì ly dị rồi muốn tái hôn á, phải qua bao nhiêu là thủ tục mà mất cả nhiều năm trời và không tiến hành nổi. Là bởi vì thiếu những cái thủ tục giấy tờ, cái bureaucracy nó nặng quá, rồi phải ra tòa công giáo để mà xin, mà không phải một tòa, ví dụ một tòa xét xong lại còn một cái tòa thứ hai, tòa cao cấp hơn tái xét nữa, nó gọi là cái second review á. Thì bây giờ Đức Giáo Hoàng cho đơn giản hóa cái thủ tục này, bỏ cái second review, chỉ có một tòa thôi, và nó đơn giản, ví dụ như từ lúc mà nộp đơn cho lúc xong thì thủ tục tiến hành có khi nhanh nhất là chỉ có 45 ngày là xong, chứ không kéo dài nhiều năm. Bởi vì ngài con giải thích là cái chuyện sự kiện ly dị trên thế giới, nhất là những cái nước ở Âu Châu hay là bên Mỹ đó, là một sự kiện không thể từ chối. Nhưng mà sau khi vì vấn đề gì không hợp nhau, vì ly dị có nhiều lý do mà tái hôn đó, thì không được chấp nhận bởi giáo hội, bị không được có những cái bí tích. Thì cái điều đó khiến cho có một số, nhất là những giới trẻ, họ cứ thế họ tái hôn, họ sống với nhau, và như thế họ lìa xa giáo hội, không đi lễ được, ví dụ vậy, hay không được rước lễ. Ngay cả những cái thủ tục bảo là các cha được giải tội, xá tội cho những người mà phụ nữ phá thai, thì cũng không hoàn toàn là chấp nhận cái chuyện là phụ nữ phá thai vẫn là cấm kỵ. Nhưng mà từ xưa đến nay luật rất là khắt khe, là những người này là phải có tội, là coi bị dứt phép thông công, không được hưởng tất cả những cái bí tích nào của nhà thờ. Nhưng mà bây giờ đó thì các cha có quyền xét từng trường hợp cá nhân để mà giải tội cho những người phụ nữ phá thai trong những cái trường hợp bất đắc dĩ, ví dụ như phá thai vì lý do sức khỏe của bà mẹ, hay phá thai vì bị hãm hiếp, vân vân và vân vân, thì nó phải là từng kê một. Nhưng mà giáo hội thì luật nó vẫn như vậy, chứ không có gì thay đổi cả. Anh Huy Cường.
Vâng, thưa anh Tinh, sau cái chương trình nói chuyện này thì ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục làm những chương trình gì tại Philadelphia thưa anh?
Anh Tinh vẫn tiếp tục rồi, thì chúng tôi với anh Tinh sẽ hợp tác với nhau để mà thay phiên có những bản tường trình tương tự như thế này. Chiều nay chúng tôi có thể có những cái bản tường trình, và sáng mai là cái sáng thứ 6 đó, là cũng giờ chào bình minh, thì chúng tôi sẽ có bản tường trình với những tin tiết mà cập nhật, và đặc biệt là hai ngày thứ bảy và chủ nhật là những cái biến cố lớn khi mà Đức Giáo Hoàng đến với thành phố này, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà có mặt và tường trình tại chỗ nếu có thể được vào ngày thứ bảy, và đặc biệt là chủ nhật thì thánh lễ đã chào là kết thúc những ngày ở Philadelphia, thì anh chị Nguyễn Tinh và chúng tôi cũng sẽ rời Philadelphia vào ngày thứ hai để trở về Houston. Anh Tinh.
Vâng, thì quý vị thấy tiếng ồn bên ngoài đó, là bây giờ thì thánh lễ cũng đã vừa xong và bắt đầu những người đã bắt đầu đi tản ra các phòng để mà chuẩn bị đi dự các cái buổi hội thảo, và cá nhân chúng tôi thì cũng sẽ dự những cái buổi hội thảo ngay sau thánh lễ này. Trong có nhiều cái buổi hội thảo khác nhau với rất là nhiều phòng, vì vậy cho nên rằng chúng tôi cũng cố gắng, và chiều ngày hôm nay lúc 4 giờ chiều thì sẽ có một buổi hội thảo bằng tiếng Việt cũng ở trong khách sạn Marriott ở gần ngay bên cạnh thì Convention Center này. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng được gặp được một số những giám mục của Việt Nam, như là Đức Cha Oanh, Đức Cha Hiếu từ bên Canada.
Đức Cha Hiếu bên Canada, Đức Cha Oanh là bên Công Tôm Pleiku.
Vâng, vâng. Thì chúng tôi cũng được gặp, bởi vì vào trong đó chúng thấy hai Đức Cha đang ngồi, hai bàn thì ngay bên cạnh. và bên trên thì Đức sẽ đọc. Và chúng tôi biết là có vào khoảng chừng 7 giám mục Việt Nam sẽ có mặt ở trong buổi hội thảo, trong những buổi hội thảo này và tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng. Cá nhân chúng tôi thì chúng tôi hy vọng là được tham dự hết tất cả các buổi hội thảo, nhưng mà rất tiếc thì bởi vì nhiều buổi hội thảo cùng một chỗ và ở nhiều nơi, và đặc biệt chỉ có một cái buổi hội thảo chiều ngày hôm nay, tức là 4 giờ chiều, chiều hôm qua cũng là 4 giờ, chiều hôm nay cũng là 4 giờ, thì khi đó chúng tôi được biết là ban tổ chức chiều hôm nay sẽ thông báo thêm tất cả những chi tiết khác. Bởi vì cái số người tham dự quá đông, trước đây thì là dự trù ở trong cái convention center này, hội thảo của Việt Nam, nhưng mà cái số người Việt Nam tham dự đứng hàng thứ ba trong tất cả những người ghi danh tham dự, thành ra là cái số người tham dự đông như vậy nên phải chuyển qua bên, và nhờ cái Marriott Hotel có một phòng hội rất lớn nên người Việt Nam mới vào đó để mà tham dự được. Đó là cái dự định của chúng tôi chiều ngày hôm nay. Và ngày mai thì chúng tôi cũng tiếp tục tham dự thánh lễ buổi sáng vào lúc 8:30 tại convention center này.
Và chiều nay thì chúng tôi cố gắng để mà đến convention center mà tham dự và sẽ tường trình trên làn sóng vào chiều nay 4 giờ giờ Philadelphia, có nghĩa là 3 giờ giờ Houston, cách nhau 1 tiếng đồng hồ, và Philadelphia đi trước. Thì đó là những cái loan báo trước, nếu quý thính giả có thể đón nghe. Chắc chắn là sáng mai thì chúng tôi cũng sẽ vào giờ này sẽ thư chuyển với quý vị trong chương trình Chào Bình Minh. Vâng, bây giờ xin chào anh Quang Hưng, anh Quý Cường, cảm ơn anh đã hai anh đã phối trí hai lần sóng của đài, và xin lát nữa sẽ xin gặp anh Trịnh Tiến Tinh đâu đó trong thành phố, kiếm nhau khó quá thì mất thôi. Vâng, xin chào.
Vâng, dạ. Vâng.